Cái câu hỏi số 3: niệm Phật tụng kinh xin về nước Phật, buông bỏ tất cả, có cần quan tâm những cái ác mà Cộng sản đang gây trên đất nước Việt Nam không? Nếu quan tâm thì còn là chúng sanh, sẽ bị mất chánh niệm. Không quan tâm thì quá là ích kỷ. Tức là ông này ông gài thầy vào cái thế hả, là niệm Phật tụng kinh để cầu nguyện thôi, buông bỏ tất cả, tức là ngài nhìn thấu, buông xuống, tự tại tùy duyên niệm Phật, phải không? Tại vì thầy có nói một bài pháp thì ông bắt vào cái đó. Nếu mà niệm Phật tụng kinh để cầu nguyện sanh về phải buông bỏ tất cả, có cần quan tâm những cái ác mà Cộng sản đang gây trên đất nước Việt Nam không? Nếu quan tâm thì còn là chúng sanh, sẽ mất chánh niệm. Không quan tâm thì quá ra ích kỷ. Mà quan tâm thì phải làm một cái gì? Hiện nay thầy và tứ chúng nên khuyên làm gì? Ngoài cái chuyện nhất tâm niệm Phật, mở hoặc điều nhất tâm niệm Phật hiện nay ít ai làm được, vì còn ăn, ngủ, gia duyên ràng buộc và cuộc sống ở Hoa Kỳ. Ông nói nếu mà mình chỉ cầu niệm Phật không thì mình là ích kỷ, mình không phải là Bồ Tát Hạnh. Mà muốn về cực lạc là cái điều kiện trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là phải phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm tức là không phải là chúng ta sợ cõi ta bà này để cho chúng ta chạy về cực lạc rồi bỏ mặc cha mẹ vợ chồng chúng ta khổ, mà chúng ta phải phát tâm về cực lạc, chúng con mang những cái nghiệp, những cái nợ là đối nghiệp vãng sanh, để lên đó gặp được Phật A Di Đà, khai mở trí huệ, chứng được ngũ nhãn lục thông, chúng con sẽ tình nguyện trở lại cõi này để cứu độ chúng sanh. Cái điều kiện đó là phải phát Bồ Đề Tâm, để hiểu thầy nói không? Mà ông này ông nói nếu mà phát Bồ Đề Tâm, bây giờ chúng ta tu hành bỏ mặc những cha mẹ chúng ta còn ở trong chế độ Cộng sản, bà con chúng ta bị Cộng sản hành hạ, ông gài thầy hai cái, phải không? Hãy nói cái nào ra cũng kẹt hết. Bây giờ quý vị trả lời giùm thầy đi, câu này thầy Linh Nhẫn dám trả lời không? Ông còn về Việt Nam cũng không dám trả lời nữa, phải không? Thầy dám trả lời câu này không? Cũng không dám luôn. Ông này dám không? Dám thì chỉ máy quay quay mặt đưa ông lên mạng luôn, cũng không dám luôn. Thôi tôi thề núi thì tới đâu cũng không sợ hết. Bây giờ tôi nói cho nghe. Như vậy đời trần, một vị thiền sư mà là nhà vua, ai? Hả? Trần Nhân Tôn, là phái Trúc Lâm, thiền Trúc Lâm. Khi mà nước Tàu đem quân qua đánh, ngài là một ở địa vị mà ông vua đã từ bỏ tất cả những cái danh vọng để vào núi để tu, phải không? Lên núi Yên Tử tu. Mà ngài cũng phải xuống để mà cầm gôm, để mà đánh giặc Tàu, để mà giải tỏ cho tất cả cái gông cùng nô lệ của dân tộc Việt Nam thời đó. Thì như vậy một cái vị Bồ Tát này, ông xuống để ông sát sanh mà không phải là vì cái mở rộng gian sang, mà vì cái sự an nguy mạng sống của dân tộc Việt Nam, nó khác nhau. Hả, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra cái hành động này là cái hành động của một vị Bồ Tát, vì chúng sanh chứ không phải vì mình. Thành ra bây giờ tôi nói thật, vấn đề mà ông này ông đặt ra thì bây giờ cái cộng nghiệp là cái cộng nghiệp của dân tộc Việt Nam. Thành ra chúng ta mới vì dân tộc Việt Nam, chúng ta có những cái cộng nghiệp đời trước chúng ta tu hành nó không có được đàng hoàng, chúng ta mới xin về cái xứ kêu là cái gì, biên địa hạ tiện. Mà chúng ta không gặp được minh quân, mà chúng ta không gặp được vua tốt như những nước như ở Tây Phương. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra vì cái tâm Bồ Tát, nếu mà thầy đã phá Cộng sản, chỉ trích Cộng sản vì cái tư thù cá nhân thì thầy là đọ. Nhưng mà thầy lên án những cái ác của Cộng sản là thầy vì lên một cái tiếng nói để cho gì? Để bảo vệ ra những cái người còn ở Việt Nam, chứ không phải là thầy vì cái quyền lợi của thầy. Thì đó là thầy nói một cái tiếng nói của thầy nó không phải là như cái tiếng súng bắn của mấy ông này hồi xưa cầm cầm súng bắn, nhưng mà thầy nói lên những cái sai cái trái để cho Phật tử biết đâu là chánh đạo, đâu là tà đạo. Vì trong khi quy y Phật có cái gì? Quy y Phật không quy y gì quý vị? Thiên thần quỷ vật hả? Quy y Pháp không quy y gì hả? Ngoại đạo tà giáo. Thì những cái đảng nào quy y Tăng không quy y tổn hữu ác đảng, có không? Đức Phật có dạy không? Thì quy y Tăng thầy đã là ông Tăng rồi. Khi thầy truyền giới người ta, thầy nói quy y Tăng không được quy y tổn hữu, là những người bạn ác và ác đảng. Thì bây giờ những cái đảng nào như đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ đem lại quyền lợi cho dân tộc Hoa Kỳ, ta kêu là thiện đảng. Thầy có quyền gia nhập vào đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa để phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ, thầy không mang tội. Nhưng mà thầy mà gia nhập vào đảng Cộng sản, đó là ác đảng hay thiện đảng? Ác đảng, thầy sẽ phạm vào cái luật đó. Chúa nói là có sắc mắt có chứng, ông này ông gài đủ thứ hết. Nhưng mà hả nói cái nào cũng chết, nhưng mà thầy Thông Lai nói là phải rõ, rõ ràng mà. Quy y tăng không quy y tổn hữu ác đảng. Thì tôi không quy y. Quy y có nghĩa là gì? Nương về. Phải không? Con nương theo Phật. Mà tôi không nương về cái đảng cộng sản gì đó là ác đảng, vì tôi y cái đó là tôi sai với giới luật Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy tôi có thể là cứu sát nhất miêu mà cứu dạng thử, giết một con chuột nhưng mà giết một con mèo mà cứu một dạng con chuột, thì cái hành động của thầy là không phải cái hành động mà sai với cái Bồ Đề Tâm. Ví dụ thầy nói gì không? Như vậy là tôi nói cho ông Lia, tôi quy y tăng, tôi là tăng, tôi không quy y tổn hữu ác đảng, không xúc bọt những cái đảng ác, mà đảng cộng sản là đảng ác. Tôi nói rõ lập trường của tôi cũng không sợ gì, vì Phật cho. Vì nhiều người lầm vào cái chỗ niệm Phật để rồi không khởi vọng tưởng, buông hết dạng duyên. Dưới điều kiện chúng ta đang ở tại đất nước Hoa Kỳ, chúng ta gia đình được hạnh phúc, dân tộc Việt Nam chúng ta được hạnh phúc, thì chúng ta bỏ hết các duyên gì? Chúng ta đủ đầy đủ rồi. Nhưng bây giờ người Mỹ nè, họ có thể bỏ hết dạng duyên để họ niệm Phật gì? Đất nước họ còn tự do, chính phủ họ còn dân chủ, thì họ được bỏ dạng duyên. Nhưng mà tôi là thầy Thông Lai, có lẽ là kiếp trước tôi là người nào tôi không biết, nhưng mà tôi lớn lên từ cái đất nước Việt Nam, tôi uống nước của sông Đồng Nai, sông Hương, sông Cửu Long, tôi ăn cái gạo từ cái đất quê hương Việt Nam chúng tôi, thì tôi có phải cái bổn phận trả nợ cho đất nước Việt Nam chúng tôi? Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Chúng tôi nợ, chúng ta nợ rất nhiều. Bây giờ nếu mà nói nợ chúng sanh thì chúng ta nợ hết, nhưng mà chúng ta cái nợ nào gần trả trước? Có thể là tôi nợ tất nhiều đời trước tôi người Mông Cổ, người Tây Tạng, nhưng mà tôi tính cái nợ hiện giờ đây nè. Cái nợ hiện giờ, khi ngày tôi đến đảo Ga Lăng, tôi tuyên thệ tôi là một vị tăng của Việt Nam Cộng Hòa, thì Hoa Kỳ nó mới nhận tôi vào. Thì nhờ có cái lá cờ này, có những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nằm xuống chết, tôi mới được cái quyền đến đây để tôi hít thở những không khí tự do, tôi được quyền nói những bài pháp mà những huynh đệ tôi Việt Nam không nói. Tại sao mà tôi lại không lên nói? Hả? Như vậy, trong ngày lễ Phật Đản ở chùa Tùng Viên 1, chúng tôi có cái bài lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ để tạ ơn đất nước đã cứu mang chúng ta. Và kế là cờ quốc cờ Việt Nam Cộng Hòa, tôi cầm cái micro tôi ca giống như tôi ca đây. Thì có một cái ông đó, ông cũng HO, mà ông thay vì ông nắm, ông dám ông đưa cái máy qua tôi. Tôi hỏi tại sao vậy? Ông HO mà ông sợ, ông nói con còn về Việt Nam. Thì bắt đầu tôi ca xong rồi ông nói tại vì băng của thầy bây giờ là sẽ đưa lên toàn thế giới, phải không? Bốn dùng chiến thuật chỉ có cái dùng năm không có. Tôi hỏi dùng năm là dùng nào? Dùng năm là dưới âm phủ á. Cái ông né, cái tôi nói rồi, sau khi cờ Việt Nam Cộng Hòa xong thì tới một cờ Phật giáo Việt Nam, rồi tới cái phút mặc niệm, cái tôi nói mặc niệm, thì tôi soạn ra cái bài mặc niệm. Thầy soạn để con đọc là con chết. Tôi hỏi sao? Giờ cầu siêu cho ai? Ông nói thì thầy cầu siêu cho chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Tôi nói vậy nó không có rõ, tại vì tôi là người Việt Nam, thì trong cuộc chiến Việt Nam tôi mới đọc. Hôm nay ngày lễ Phật Đản, con là Thích Thông Lai, xin nguyện đem tất cả những cái gì mà con đem ra hoằng pháp độ sanh trái ơn Phật, con hồi hướng công đức này để cầu siêu cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị chết trong cuộc chiến Việt Nam, và những chiến sĩ HO đã chết trong các tay tù Việt Cộng, và những cô gái Việt Nam vượt biển tìm tự do vì chế độ cộng sản mà họ phải bị Thái Lan hãm hiếp, và những thuyền bộ nhân đi trên Thái Lan bị những cái hải tặc Thái Lan và những tên cướp Thái Lan nó hãm hiếp. Tại sao chúng ta không cầu nguyện đó? Hỏi cho thầy cầu nguyện. Thầy không cầu nguyện chung chung. Tôi nói cầu nguyện là phải rõ ràng. Tôi còn phải đòi hỏi danh sách nè. Có khi nào tôi đọc cái danh sách mà cái sớ cầu siêu mà tôi không nói rõ? Tôi phải nói Việt Nam Cộng Hòa là rõ ràng, mà tôi phải nói những chiến sĩ HO là rõ ràng. Tại vì những chiến sĩ HO là những người họ hữu thần. Còn bây giờ tôi có cầu siêu cho mấy cộng sản, ổng là vô thần, ổng có tin gì? Ổng chỉ tin Bác Hồ, chứ không có tin gì Phật đâu mà cầu siêu. Có một người nói, thầy sao có tâm phân biệt, thầy phải cầu siêu cho cả những ông bộ đội. Tôi nói bây giờ tôi hỏi nè, một người cả đời không bao giờ tu pháp trong tịnh độ, mà cái người đó là tu niệm Phật A Di Đà, họ không có lợi đâu. Tôi chỉ cầu siêu cho những người nào mà có niềm tin với Tam Bảo, có hữu thần, chứ không phải là vô thần. Tôi làm việc có trí huệ. Thành ra khi tôi làm cái bài đó xong, và cái ông đó, ông lắc đầu và ông né, cái bài máy về phim đi, đâu ông né đó hết. Thành ra tôi rõ ràng lắm. Tôi xuống đây khi tôi nhận cái chùa này, mỗi ngày tôi nhận được 10 cái email nó chửi tôi đó. Chửi tôi dữ lắm, nhưng mà tôi biết thấy mà hả, mà tôi rõ ràng lập trường là trên cái phái quy y tôi vẫn có cờ Phật giáo và cờ Việt Nam Cộng Hòa. Và vì lý do đó mà tôi không được về Việt Nam. Tôi rõ ràng lắm, hả, là một là quốc gia, hai là cộng sản, một là minh sư, hai là tà sư, một là tỳ kheo, hai là tỳ khéo, chứ không phải là tỳ khèo. Rõ ràng. Thành ra tôi lập trường rõ ràng lắm, tôi biết. Tỳ kheo là theo giới pháp của Phật mà nói gì phải đem kinh điển ra. Tỳ khéo là ai khéo đâu đi đó, còn tỳ khèo là cứ khèo. Thì thôi, tôi nói vậy thôi, còn tôi là tỳ kheo. Đó. Thành ra tôi giảng rất là mít lòng. Chị của tôi ni sư như thị không dám lại đây đâu. Tại vì bà còn trở về, bà nói em ở đây chị lại là chị bị về số mặt áo giáp mà về đó. Thành ra quý vị đừng có thắc mắc tại sao ni sư không bao giờ dám lại đây giảng với đứa em của thầy của chùa của đứa em đâu. Tại vì tôi là rõ ràng ngày nào dân tộc Việt Nam hết đau khổ, dân tộc Việt Nam có tự do, ngày đó thầy Thông Lai sẽ về giảng pháp. Chứ về thầy Thông Lai không thể nào về giảng khi mà thầy Thông Lai ngồi đó giảng trên các pháp tòa, trong khi ở các vùng quê có những người phụ nữ Việt Nam phải đi get like để làm điếm cho những ông đại hàng. Có những người phụ nữ Việt Nam chỉ có 3, 14, 15 tuổi đi bán của cái quý giá với cuộc đời con gái mình, chỉ lấy có 100 đô thì thầy Thông Lai không thể nào giảng được. Mà thầy Thông Lai nó có cho giảng, thầy nói cái đó thì nó cũng giết thầy Thông Lai ngay tại chỗ thôi. Thành ra có nhiều Phật tử ở Việt Nam email mời thầy về chùa Hoằng Pháp giảng. Tôi nói Thượng Tọa Chân Tín không thể nào mà dám cho tôi về đó giảng hết. Tôi nói thật đó, thành ra tôi nói thật thì mít lòng. Đó là câu hỏi tôi trả lời. Bây giờ tới nữa, câu hỏi số 4. Một bài pháp của thầy và một số thuyết pháp của một số vị tăng lớn tuổi Việt Nam nói bị Tàu cai trị tốt hơn là Tây. Hiện nay Tàu đã xâm lăng Việt Nam rồi đó, như vậy có cần chống Tàu không? Như vậy các thầy có nên ở các nước Tây Phương không, hay về Việt Nam ở? Vì ở Việt Nam thọ khổ để hết nghiệp, phiền não tức bồ đề. Tàu cai trị thì còn dâm quá, Tây cai trị thì mất hết. Tôi mổ xẻ cái vấn đề này, ông này ông hiểu lầm câu nói của tôi rồi. Tôi phân tách ra 1000 năm nô lệ giặc Tàu và 100 năm nô lệ giặc Tây. 1000 năm nô lệ giặc Tàu là cái thời đó Tàu nó còn ở hệ thống quân chủ, nó còn có tam cương ngũ thường, nó còn có cái gì là đầy đủ, nghĩa là tam giáo đồng nguyên. Còn cái thời Tàu Cộng bây giờ nó là cộng sản, là cộng cộng cha, nó còn đá ác hơn là cộng sản con nữa. Hiểu lầm cái câu nói, thầy nói cái gì không? Vì lúc đó thầy phân tích cái thời 100 năm nô lệ giặc Tây là cái thời đó người Pháp họ đem đạo Công giáo vào và họ bắt đầu họ triệt tiêu đạo Phật. Đạo Công giáo đầu tiên chỉ là một thiểu số nhỏ khi những cái người giáo sĩ đầu tiên đến Việt Nam. Quý vị nhìn kỹ trong suốt hai cái thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, những ông hoàng từ ông Hoàng Bảo Đại dài dài cũng là người Công giáo, tới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng là người Công giáo, tới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng là người Công giáo, có một người Phật giáo nào nắm cái chức chủ tổng thống, nói cho thầy nghe. Và trong khi cái năm 1961, 62, 63 mà có thời gian pháp nạn là cấm treo cờ Phật giáo, do đó chúng ta mới có cuộc nổi lên để mà chống giành lại cái quyền của đạo Phật. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thành ra thầy đem cái so sánh ra đó là so sánh cái thời 1000 năm nô lệ giặc Tàu và 100 nô lệ giặc Tây. Vì nô lệ giặc Tàu 1000 năm nhưng mà họ vẫn duy trì đạo Phật, Phật giáo Đại Thừa. Vì Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo là họ kêu là đồng nguyên. Như vậy tam giáo đồng nguyên, họ không tiêu diệt. Nhưng mà giả sử người Tây mà họ tiếp tục họ cai trị thì tới giờ này chúng ta sẽ không còn đạo Phật nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó thầy nói như vậy là thầy nói cái thời đó. Còn cái thời này là Trung Cộng, nó cũng là đảng Cộng sản lắm thôi. Thì như vậy, ông hỏi thầy, đảng Cộng sản đang xâm chiếm các hoàn đảo Trường Sa và các cái hoàn đảo, coi như là cái gì đó, Trường Sa và Hoàng Sa phải không? Và xâm chiếm tất cả các cột mốc từ Ải Nam Quan chúng ta mất rất nhiều. Thì thầy làm cái gì? Thầy không làm cái gì được. Thầy là một tỳ kheo với sát làm đầu, thầy không có thể cầm súng để đi về Việt Nam đánh như những cái người chiến sĩ mà thầm lặng khác. Nhưng mà thầy có thể lên tiếng bằng những cái gì của thầy. Thầy có trang web, thầy có băng giảng, thầy có sự ủng hộ của những Phật tử chân chánh. Thì tiếng nói của thầy cũng là một cái tiếng nói, cũng là những viên đạn, nó còn mạnh hơn những viên đạn đồng nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Người ta cứ hiểu lầm, cầm một cái dao, một cái súng bắn đánh nhau, bà già chồng bà có thể giết nàng dâu bằng một cái nháy mắt, một cái hái mài. Hả? Đúng không? Nàng dâu đi, bà già chồng bà đi đâu về, nàng dâu nấu một nồi canh chua, rồi ngồi đó, thì bắt đầu mẹ lên ăn cái này. Cái bà vừa múc cái bữa canh chua, bà hút một cái, bà xí một cái, bà nhăn một cái, là một cái đó là bằng một trái lựu đạn nổ vô ngay tim nàng dâu rồi. Thành ra đừng có hiểu lầm, tôi không cần về Việt Nam, nhưng mà tôi có thể giảng những bài pháp để phân tích những cái sai trái, những cái gì đúng sai của chế độ cộng sản, thì tôi vẫn là một chiến sĩ để bảo vệ cho những cái lý tưởng tự do và bảo vệ cho những đồng bào còn đang khổ ở Việt Nam. Ông này ông hiểu lầm, tại vì thầy nói đó là 1000 năm nô lộ giặc Tàu đó, là cái lúc đó thời đó thời kỳ quân chủ, nó còn có gì, người Tàu nó còn có cái gì, tam cương và ngũ thường, nó có lương thường đạo lý. Còn cái đảng cộng sản này là họ không có tin cái gì hết trọi đó, họ chết là hết, con người là duy vật biển chứng, nó khác xa lắm. Nhìn thấy đảng cộng sản Stalin là có trại tập trung Tây Bá Lại Á giết 2 triệu người Liên Xô, rồi Mao Trạch Đông lên nắm chính quyền là có cách mạng văn hóa giết hàng triệu người Trung Quốc, và đảng cộng sản Việt Nam xâm chiếm miền Bắc và miền Nam trước năm 45 thì cải cách ruộng đất giết hàng triệu người miền Bắc, rồi bây giờ chiếm miền Nam làm cho hàng triệu đồng bào, hàng trăm ngàn quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa chết trong các trại tù cải tạo, và những cái người chết trên vùng biển, chúng ta có 1 triệu người có mặt ở Hoa Kỳ thì cũng có 1 triệu người chết trên Biển Đông. Cái đó là chúng ta cần phải nói lên. Rồi, tôi chỉ trả lời có một tờ này mà nó cần hết, tôi phải đi vô cái bài pháp chứ, tại vì nó còn nhiêu đây, quý vị thấy tôi gần 100 tờ trong này nữa, mà mới có một tờ, có một vị, chắc là tôi bây giờ dài dài, còn trong phòng tôi còn có 4 kg email nữa, thì tôi tính từ từ mà tôi giải quyết, chứ tôi không biết chừng nào mà hết. Nãy giờ có nhiêu đây đó mà giảng 1:30 rồi, bây giờ tôi còn nửa tiếng. Bây giờ tôi đi vào cái tinh thần chính của bài pháp, còn những cái câu hỏi còn tồn động tôi xin khất lại vào ngày mai tôi sẽ giảng tiếp, nhưng mà ngày mai cũng chỉ có 2 tiếng thôi, thì tôi nghĩ cũng không bao nhiêu đâu, nhưng mà được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Cái này xong
thì để bên. Bây giờ Phật tử đi chùa để làm gì? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái đề tài bữa nay là đề tài xác thực nhất, quý vị đi chùa để làm gì? Quý vị ở trong này chỉ ông thị giả nữa, ông con là khéo nhất, đứng lên. Con đi chùa để làm gì?
Dạ xin phép thầy, con được xin thưa là con đi chùa để học Phật pháp và để tu theo cái đạo hạnh của Đức Phật, cái người đã vạch ra con đường của mình đi, để mình làm cho trong cái kiếp này thì mình làm cho trọn vẹn một con người, và còn kiếp sau thì cầu mong được vãng sanh về cõi tịnh độ A Di Đà Phật.
Quý vị đồng ý với câu trả lời của ông thị giả sổ sữa tôi không? Đồng ý phải không? Quý vị biết có bao nhiêu loại Phật tử đến chùa? Nãy là ông nói được cái đi chùa để làm gì? Có bao nhiêu loại Phật tử để đến chùa? Có bao nhiêu loại? Ai trả lời được? Mấy loại? Đưa máy cho chú này. Cái này không có liên hệ với cộng sản, không sao, cứ trả lời.
Ở đây thì mình không có trả lời chặt chúng mà mình đang học
hỏi. Hỏi, cái này học phải hỏi. Có không? Có mấy loại Phật tử? Ai nói đúng, mấy loại? Mấy loại? Cái đó quý vị rành lắm mà, mấy loại Phật tử khi đến chùa?
Quý vị nào
muốn ông cười, ông thuộc loại nào? Có mấy loại? Bây giờ ông là chủ tịch của chùa Tầm Nguyên 4. Có mấy loại? Ông phải biết chứ, ông về ông phải biết chứ.
Dạ thưa thầy, theo con thì cũng có nhiều loại Phật tử đến chùa lắm, nhưng mà con nghĩ là chỉ có hai loại chánh. Một loại là mang phiền não đến chùa, một loại là mang an tịnh từ chùa về nhà, mang an lạc từ chùa về nhà.
Tức là ý ông nói có hai loại, một loại là đến chùa để lấy đồ ăn chay, tu go, lấy bơm nho, lấy lọc của Phật, và một loại thì đi hút rác của chùa về, phải không, để làm công quả, phải không?
Dạ thưa không.
Hút đá về thêm cho bỏ nhà phải không?
Dạ không, mang cái sự an lạc về nhà.
Thì cái loại mà đi thỉnh bơm, thỉnh nho, thỉnh đồ, đồ chay, đồ lọc của quý thầy, tức là loại đem an lạc về cho gia đình rồi. Còn có một loại đi hút rác về phải không?
Dạ.
Tức là bây giờ tôi nói thật ra, nếu phân tích ra, hai loại cũng không đúng. Đúng ra chúng ta nói cái loại chánh kiến và loại tà kiến, loại mê tín và loại chánh tín. Còn nó phân tích ra trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, trang 495, Phật phân tích gần có 40 loại Phật tử, quý vị tin không? 40 loại hơn nữa. Đó là cái thời Phật đó, chứ thời này phải phân tích ra tới là 80 loại luôn. Giờ muốn biết không? Bây giờ tôi nói nè, chúng sanh ở cõi người có hai loại khi đến chùa. Là loại một là loại có tín tâm, loại hai là loại không có tín tâm. Quan trọng là phải có tín tâm hay không. Nhiều người họ đến chùa chứ họ không tin Phật, mà cũng không tin Pháp, mà không tin Tăng. Có người đến chùa thì tin Phật, tin Pháp nhưng mà không tin mấy ông thầy chùa. Có không? Cái loại đó nhiều lắm. Từ từ mà nghe nha không. Thứ nhất là loại có tín tâm, và loại thứ hai là loại không có tín tâm. Người có tín tâm thì là người lành, người tốt. Người không có tín tâm thì gọi là người bất thiện, không được tròn vẹn chữ thiện, chứ không phải là nói không thiện, tức là thiếu thiện đó. Rồi Phật lại phân tích tiếp, người có tín tâm lại có hai loại. Một là loại có tín tâm với Tam Bảo, cho nên quy y theo Tam Bảo. Và hai là loại không có niềm tin với Tam Bảo, mà lại có niềm tin với Tà giáo. Loại có niềm tin quy y với Tam Bảo là loại thiện, còn loại có niềm tin với Tà giáo là loại bất thiện. Thấy rõ. Có người họ đi chùa mà không bao giờ quy y, quý vị có tin không? Đó. Rồi loại người có niềm tin quy y với Tam Bảo, Phật lại phân ra lại có hai loại nữa trong loại này nữa. Thứ nhất là loại thường lui đến chùa chiền. Thứ hai là loại chẳng thích đến chùa chiền. Ở trong này có nhiều vị bữa nay đi nghe Pháp chứ không thích đến chùa, có không? Đưa tay thầy coi. Không dám đưa cho tôi biết nhiều lắm. Phải không? Nhất là cô Diệu, Diệu Hướng ở dưới. Đó, Phật phân tách ra nha. Cái loại mà có niềm tin quy y với Tam Bảo, Phật phân làm hai. Là thứ nhất là loại thường lui đến chùa chiền, thứ hai là loại chẳng thích đến chùa chiền. Rồi cái loại Phật tử thường đến chùa chiền là loại có tâm thiện, và loại chẳng đến chùa chiền là loại thiếu thiện tâm. Rồi cái loại Phật tử đến chùa chiền lại chia ra làm hai loại nữa. Loại thứ nhất là lễ bái Phật, Pháp Tăng. Loại thứ hai là không thích lễ bái. Loại thích lễ bái là loại có thiện tâm, và loại không thích lễ bái là loại thiếu thiện tâm. Quý vị có tin không? Có những người Phật tử họ đến chùa mà họ mắc cỡ khi họ lễ Phật, họ đi vòng vòng ở ngoài, có không? Phật nói từ khi Phật sắp nhập diệt lận. Rồi loại Phật tử đến chùa thích lễ bái lại được chia ra làm hai loại nữa. Loại thứ nhất là lễ bái Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Còn loại thứ hai là chỉ lễ bái Phật Bảo và Pháp Bảo mà không lễ mấy thầy chùa. Có không? Đó. Loại lễ bái đầy đủ cả Tam Bảo là loại có thiện tâm. Mà cái loại chỉ lễ bái Phật và Pháp mà không lễ bái Tăng là loại thiếu thiện tâm. Rồi cái loại mà Phật tử đến chùa thích lễ bái Tam Bảo lại được Phật chia ra làm hai loại nữa. Thấy dễ sợ chưa? Loại thứ nhất là chịu ở lại nghe chư Tăng thuyết Pháp. Và loại thứ hai là không thích ở lại nghe Pháp. Loại này chỉ thích ăn xong là bắt đầu cái là buông đũa là đi. Có không? Có nhiều lắm. Phật hồi xưa trước khi nhập Niết Bàn, Phật nói với Ngài Đại Ca Diếp mà tôi đây thấy hay quá, tôi đem ra cho quý vị nghe. Loại thích ở lại nghe Pháp là loại có thiện tâm. Và loại không chịu ở lại nghe Pháp mà chỉ ăn rồi về là loại thiếu thiện tâm. Thiếu nợ chứ còn cái gì nữa. Ta lui cui, ta gọt bầu, gọt bí, ta hầm súp mà vô ăn rồi về thì không thiếu nợ chứ còn gì nữa. Yeah. Rồi loại Phật tử ở lại chùa nghe Pháp, Phật lại chia làm hai nữa. À, loại thứ nhất là hết lòng lắng nghe Pháp, lắng tai nghe Pháp. Và loại thứ hai là chẳng hết lòng lắng tai nghe Pháp. Lại hết lòng, cái loại mà hết lòng lắng tai nghe Pháp là loại có thiện tâm. Và cái loại không hết lòng lắng tai nghe Pháp là loại thiếu thiện tâm. Rồi Phật lại phân loại, cái loại mà hết lòng lắng tai nghe Pháp lại được làm hai loại nữa. À, loại thứ nhất hết lòng lắng tai nghe Pháp để cầu khai mở trí huệ, minh tâm kiến tánh. Và loại thứ hai thì hết lòng lắng tai nghe Pháp để tìm cho ra những lỗi lầm có Pháp Sư mà chỉ trích. Có không?
Có.
Phật biết trước hết rồi. Loại hết lòng lắng tai nghe pháp để minh tâm kiến tánh là loại thiện tâm. Còn loại hết lòng lắng tai nghe pháp để tìm loại pháp sư là loại ác tâm. Thấy rõ chưa? Tiến từng bậc á. Rồi loại Phật tử đến chùa lắng tâm nghe pháp để minh tâm kiến tánh được chia làm hai loại nữa. Loại thứ nhất là sau khi nghe pháp biết đúng, dùng chánh tư duy để suy gẫm nghĩa lý. Và loại thứ hai là có lắng lòng nghe nhưng không chịu suy gẫm nghĩa lý. Lắng nghe, nghe nhưng mà nghe rồi lỗ tai này chạy lỗ tai kia, có không? Loại có suy gẫm là loại có thiện tâm. Loại không suy gẫm khi nghe pháp là loại thiếu thiện tâm. Thấy rõ chưa quý vị? Loại Phật tử có suy gẫm khi nghe pháp lại được chia làm hai loại nữa. Phật chia rất là rõ. Loại thứ nhất là y theo lời kinh Phật thuyết dạy mà thực hành. Còn loại thứ hai là không theo lời kinh dạy để thực hành. Tôi chỗ này tôi mở quạt để tôi nói một cái chuyện. Ở trên tôi có ông bà, bà tụng kinh Pháp Hoa 30 năm thuộc lòng. Và bà đi đâu cũng được người ta kính trọng như là Phật sống. Cái người mà thuộc kinh Pháp Hoa khi mà tụng á, không cầm bổ cái gì nể không quý vị? Tôi còn nể nó chứ gì, tôi thấy bà tôi nể. Nhưng mà có một bữa đó tôi tổ chức phá tu, tôi thấy té ra bả là Bồ Tát, mà không phải Bồ Tát mà té ra là Bồ Đòn. Bắt đầu sắp chỗ vô ngồi thì bả trong đó, thì cái Bồ Đòn thì nó có hai loại, trên tôi có hai loại. Một cái loại là người ta cúng, một cái loại là rất là tốt, và một cái loại là cái loại mà ta cúng loại dỗm độn mà không phải bằng mốt, nó mềm. Thì vô tình sắp cho bả đó thì cái Bồ Đòn dỗm, mà để cho những cái bà không thuộc Pháp Hoa đó thì là cái Bồ Đòn tốt. Mà bữa đó là cái hội Pháp Hoa lại tụng cho chùa tôi, thành bả sụ cái mặt liền và bả nhăn cái mặt lại và bả lên bả khiếu nại. Bả nói như vậy đó là con là cái người thuộc kinh Pháp Hoa mà thầy để như vậy đó là thầy tổn đức, tức là bả bắt lỗi tôi liền. Tôi không có bắt như vậy mà do mấy ông thị giả tôi. Thì quý vị thấy rõ một cái bà mà tụng thuộc Pháp Hoa mà còn để chấp nhất như vậy. Kinh Pháp Hoa là cái gì? Pháp Hoa là một cái đóa hoa sen. Mà hoa sen là cái gì? Hoa sen là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen á là có một cái câu con quý vị dạy nó không nghe, quý vị nói mày sao giống như nước đổ lá sen. Mà bà này đâu phải là hoa sen, phải không? Bà là hoa dính mắt. Nói một cái Bồ Đòn không mà bà lên bà khiếu kiện với tôi rồi. Con là cái người tụng thuộc kinh Pháp Hoa mà thầy để con ngồi ở dưới góc kia, mà bà cái này không thuộc mà để bà ngồi trên này, vậy là thầy tổn đức. Bà phê bình tôi như vậy. Thì tôi nói hết rồi, công đức tụng 30 năm Pháp Hoa của cô dùng 3 triệu đô la cô đốt để cô lấy được có một cái Bồ Đòn. Thì cô là Bồ Đòn chứ không phải là Bồ Tát. Thấy rõ chưa? Vì một cái Bồ Đòn mà đem đổi với 30 năm tụng Pháp Hoa thì người này quá là vô minh đi, phải không? Thấy rõ chưa quý vị? Tôi đã nhìn thấy những cái cảnh Phật tử vô chùa sáng tụng Thủ Lăng Nghiêm, tụng ro ro, rồi chút trưa lên làm hơi 21 biến đại bi, chiều chiều cái tụng kinh A Di Đà, mà tụng A Di Đà tụng với ông Từ còn làm 7 biến đại bi vô nữa, phải không? Rồi niệm Phật à 2 tiếng nữa, rồi bắt đầu lui cui xuống dưới gọt phai lăng tây, gọt cà rốt, gọt apple, hầm súp nấu. Nấu vừa xong lăng xăng lúc xúc nấu cho đại chúng ăn. Ăn xong cái đại chúng vô tình họ bỏ lại cho bà rửa chén, thì bà gọi điện thoại cho tôi. Thầy coi đó, mấy con mẹ này có ăn xong rồi xách cái đít đi về. Con đã bỏ công bỏ tình cho nó dọn, đúng là của chùa hay sao? Đúng là thầy dễ quá rồi, bây giờ mấy bà coi thường. Có thể là bà gom hết mấy thời kinh để bà đổi lấy con cái câu quỷ sứ. Thấy rõ chưa? Như vậy là chúng ta quá là điên đảo. Loại y theo lời kinh dạy thực hành là loại có thiện tâm, còn loại không y theo lời kinh dạy là loại thiếu thiện tâm. Loại y theo lời kinh dạy thực hành lại được Phật chia làm hai loại nữa. Loại thứ nhất là loại cầu phước báo nhân thiên. Có người y theo lời kinh dạy, có nhiều bà tôi lạ lùng lắm, là nghe chỗ nào có mổ mắt là gửi tiền, nghe chỗ nào có in kinh là gửi tiền, nghe chỗ nào có phóng sanh là gửi tiền, mà không bao giờ hồi hướng cái công đức đó về cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc là cầu về giảng sanh tịnh độ để thành Phật trở lại cứu độ chúng sanh, tức là cầu cái phước báo nhân thiên, có phải không quý vị? Hả? Và loại thứ hai là loại cầu quả vị giải thoát sanh tử. Thấy chưa? Phật phân loại rõ ràng, chúng ta sẽ thấy cái bài kinh Phật nhập Niết Bàn, Phật nói loại cầu quả vị giải thoát sanh tử là loại có giác ngộ, còn loại cầu phước báo nhân thiên là loại chưa giác ngộ. Rồi loại cầu giải thoát sanh tử lại được chia làm hai loại nữa quý vị. Nãy giờ chuyện biết bao nhiêu loại quý vị thấy không? Loại cầu giác ngộ cho cá nhân mình như cầu các quả vị thanh văn A-la-hán thì thua loại cầu giác ngộ cho mình mà còn phát đại nguyện làm Bồ-Tát, làm Phật để cứu độ chúng sanh. Quý vị thấy rõ chưa? Cái hàng thanh văn là ích kỷ. Những cái vị thanh văn mà nghe Phật nhập Niết Bàn rồi xin phép Phật nhập Niết Bàn, những vị đó là Phật kêu là ích kỷ, tự lợi. Nếu ai mà cũng đều nhập Niết Bàn thì giờ này chúng ta làm gì có kinh Pháp Hoa, làm gì có kinh Địa Tạng, làm gì có kinh Vô Lượng Thọ, làm gì có những bộ kinh Đại Thừa để chúng ta tu, phải không quý vị? Như vậy, cái loại mà phát tâm cầu giải thoát mà cầu giải thoát cho mình thua cái loại phát tâm làm Bồ Tát để về cõi cực lạc rồi trở lại cứu độ chúng sanh, không lìa cực lạc mà trở lại cõi ta bà. Như Bồ Tát Quan Âm, Ngài là cái gì? Một vị Phật tương lai ở cõi cực lạc, mà Ngài thường ở cõi nào quý vị? Ở cõi ta bà. Quý vị hiểu thầy nói rồi. Loại này Phật gọi là chân chánh Phật tử, là loại biết trả ơn Phật và trả ơn đàn na thí chủ đã đóng góp công sức tịnh tài để xây dựng chùa chiền cho chúng tu hành. Bây giờ nếu tôi phân tích cái loại Phật tử đời mặt Pháp đến chùa thì có nhiều lắm. Loại thứ nhất là để xem bói, xem xăm, giải quẻ. Loại thứ hai là loại cầu tài, cầu cho Phật cho con cái bùa, cái phép nào, thầy cho con cái bùa nào để tiền vào như nước sông Hành, tiền ra như giọt cà phê, phải không? Mà cái đó còn tham quá thì làm sao mà để được về cực lạc đây quý vị hả? Có ông bà Phật tử mà chiều này bà lợi bà nói với thầy: thầy ơi, nghe thầy có bùa hay lắm mà làm bán nhà cầu gì được đó. Bây giờ con có cái nhà hàng đó bán ế quá, thầy làm ơn cho con cái, nghe có cái chú Lăng Nghiêm gì hay lắm, cho con dán cái đằng con bán đắt lên. Tôi nói: trời ơi, cô ơi, cô biết hả, mà cô bán nhà hàng mà cá sống bơi lợi trong hồ mà tôi cầu cho cô bán đắt thì tôi bị cái gì? Tôi bị xuống địa ngục A Tỳ để cộng nghiệp với cô, sao cô nghĩ gì vậy? Quý vị thấy chúng sanh vô minh dễ sợ không? Thấy rõ nhiều cái vô minh lắm. Thì bây giờ tới đây là quý vị thấy phân tích ra không biết mấy chục loại Phật tử, phải không? Thì coi mình thuộc loại nào đó. Hồi nãy có một bà Phật tử lại nói với tôi, bà tụng Lăng Nghiêm ở nhà mỗi buổi sáng, và trong khi tụng gì cái nhà nó chật chội, con cháu phải nằm ngủ ở phòng khách, thì có một vị tăng nói bà không được tụng như vậy, tụng như vậy thì con cháu của bà sẽ thành rắn hết. Đúng hay sai? Hoàn toàn sai. Bữa nào tôi giảng tới bộ kinh Nhân Quả, khi nào quý vị vô đây nghe thầy thông lai thuyết pháp, mọi người đều vui vẻ, nghĩa là hưởng ứng và lắng nghe, mà vị đó ngái khò khò thì vị đó sẽ thành rắn. Vì quý vị được cái nhân làm người lục căn đầy đủ, được sanh vào cái quốc độ văn minh, được ở một cái nơi có đầy đủ phương tiện, được nghe những bài pháp Đại Thừa mà quý vị không dùng lỗ tai để nghe, quý vị ngủ, thì con rắn là một loài ưa ngủ, mà rắn là cái loài không có lỗ tai, điếc. Do đó đời sau quý vị bị cái quả làm con rắn vì vô pháp hội mà không nghe. Chứ không phải là con cháu cô không có phòng mà nó nằm ở đó, con dâu cô không phòng nằm ở đó, rồi cô tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi nói bởi đỏ rắn gì, nó không có cái ý trong đó. Quý hiểu thầy nói không? Do đó cái ý làm chủ. Một bà mẹ con đi làm về đúng 10 giờ tối là về tới nhà, mà 2 giờ nó mới về tới nơi vì nó đi chơi với bạn trai. Bà nhào ra, bà ngồi, bà lăn lộn, bà nôn nóng, không biết con mình bị tai nạn gì đây, bà đánh cho con hai bạt tai. Nhưng mà bà nó được đánh như vậy mà bà đã có phước, vì cái động lực sau lưng là sợ con mình hư hỏng. Còn một cái anh thanh niên nào đó nói: ờ em ở lại đi, bây giờ má em chăm không được, em ở lại đi, anh sẽ tặng cho em, nghĩa là một cái visa Mastercard 2000 để lên quanh đánh. Thì cái anh này anh tặng tiền cho cô đó, nhưng mà cái ý đó là cái ý tà ý, anh nó sẽ đọa địa ngục. Thành ra tôi nói rõ cho quý vị nghe, tâm làm chủ chứ không có phải cái gì hết. Khi mà không có cái ý thức là không có tội. Như vậy những người ngủ tại đó thì giống như họ, tôi nói cô đó, cô tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, những cái âm thanh Thủ Lăng Nghiêm mà nó đánh lên cho những cái người đó, dù giọt qua một lỗ tai cái người đó ngủ, dù thần thức người đó còn mà nhớ, cái người đó họ ngủ họ vô ý, nhưng mà cái A Lại Gia thức và 7 cái thức kia vẫn còn, họ được cái duyên. Bằng chứng là có những con chim nuôi ở trong nhà, nó cứ nghe người ta tụng kinh chú Lăng Nghiêm Pháp Hoa mà sau này nó được giảng sanh có không, nó có hiểu gì không? Và có những con chó nó nằm nó ngủ khi mà nó chủ tụng kinh mà sau này nó nhờ cái phước đó mà nó được thoát kiếp làm chó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cô đừng có sợ, có rất nhiều vị thầy giảng pháp mà cứ biểu là niệm Phật đi, A Di Đà đi, không cần phải tụng kinh Địa Tạng, không cần phải tụng kinh Pháp Hoa, không cần phải trì chú Lăng Nghiêm, không cần phải trì chú Đại Bi, có không quý vị? Tôi sẽ nói rõ bữa này, nếu mà tôi nói sai tôi chịu đọa địa ngục, quý vị khỏi sai đi. Hòa Thượng Tiên Hóa là cái người tuyên ngôn, ngày nào kinh Lăng Nghiêm còn, chú Lăng Nghiêm còn, ngày đó Phật Pháp còn. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Tại sao tôi dám nói như vậy? Cái người mà giảng kinh cái đó mà khuyên quý vị chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn và chỉ dán câu A Di Đà Phật, đừng tụng những cái gì khác, đừng có bao giờ là tu thập thiện, đừng có bao giờ đi thọ bát quan trai. Lại còn có những người nói với đệ tử của tôi mà người, những đệ tử này bây giờ tôi không nói tên, ngày xưa là ở trong cái pháp hội của Pháp Sư Ngộ Thông và tu theo Ngài Tịnh Không, thì sau khi đi theo cái chùa Tầm Nguyên nghe pháp và tu theo các phương pháp của thầy là cũng niệm Phật, đây là niệm Phật đường, thì những cái vị mà bạn đồng tu mới nói với họ, mấy bà theo như vậy là phải là sai rồi, mấy bà mất hết công đức niệm Phật từ khi mấy bà theo thầy Thông Lai là mất hết rồi, trước đây rồi. Nói đúng hay sai? Tôi cho thí dụ, một cái người đang học ở UC David, học về bác sĩ, mà cô này bây giờ cô học được 4 năm ở UC David rồi, cô muốn xuống UCLA cũng học trường y, cô học tiếp tục 4 năm còn lại, vậy cô này có ra bác sĩ được không? Nhưng mà nếu cô này đang học về UC David, cô lại chạy lên Berkeley, cô học qua Computer Science thì cô không ra bác sĩ được. Chúng ta tu tịnh độ dẫn đến với một thời đạo tràng tịnh độ thì mất gì mà mất hết. Chỉ chúng ta tu tịnh độ, chúng ta chạy theo đạo tràng mật trong, chúng ta chạy theo đạo tràng thiền tông thì mất thời gian. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thầy cái gì đó hoang mang quá, con bây giờ mất hết hả thầy? Tôi nói không mất cái gì hết á. Tôi ở đây tôi là tên là gì? Niệm Phật Đường. Ở đây tôi có thời khóa gì? Thời khóa niệm Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm do ai nói? Phật nói hay là ma nói? Kinh Pháp Hoa do ai nói? Dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Mà trong Kinh Pháp Hoa có một phẩm nói về người nữ nào tụng Kinh Pháp Hoa này, theo lời Kinh Pháp Hoa mà thực hành, người này sau khi bỏ báo thân người, không mang lại thân người nữ và sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào tụng Pháp Hoa trong này có coi đó không? Như vậy có khác gì? Hả? Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có cái phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát, niệm Phật Diên Thông, niệm Phật, con là theo các môn niệm Phật, vì Phật là mẹ, con là chúng sanh, mà mẹ lúc nào cũng nhớ con, mà con nhớ mẹ thì chắc chắn mẹ con gặp nhau, có phải trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói không? Như vậy tại sao đi phỉ báng Kinh Thủ Lăng Nghiêm? Như vậy những cái vị mà giảng đó theo Ngài Pháp Sư Ngộ Thông thì Ngài giảng, và Ngài Pháp Sư Tịnh Không là Ngài giảng cái tối thượng thừa, nhất tâm bất loạn để về thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà tôi biết căn cơ quý vị đời này khó mà nhất tâm lên thượng phẩm thượng sanh, tôi sẽ dạy cho quý vị niệm Phật khi nào có thời gian, niệm Phật khi nào ở điều kiện, và chúng ta niệm Phật được nhất tâm thì tốt, không được nhất tâm chúng ta vẫn niệm Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Và như vậy chúng ta sẽ được cái đối nghiệp giảng sanh. Vì có nhiều người, nãy có bà thì ngồi thì ăn mít ngoài cái bàn đó, bà nói con làm sao mà con sợ vọng tưởng quá, con muốn niệm để diệt hết những cái tạp niệm, không còn vọng tưởng. Tôi nói niệm cỡ đó là phải niệm cỡ những cái bậc tổ của nhà Ngài Ứng Quang cả, chứ còn niệm cỡ này cô đừng có mong cái đó. Phải tại sao? Bây giờ tôi phân tích cho nghe. Một cái người bị tai biến mạch máu não, một cái người lái xe trên freeway bị tai nạn đụng hư cái não, người đó bị coma, cái phần não bộ hư, nhưng mà tim, gan, tỳ phế, thận vẫn hoạt động, cholesterol vẫn tốt, người đó sẽ được đưa vào nursing home và được truyền oxy và được truyền đồ ăn và bao tử. Người đó còn sống không? Người đó được sống, người đó có vọng tưởng không? Người đó không có vọng tưởng, tám thức vẫn ở trong cái thân họ, phải không? Nhưng mà người đó có thành Phật không? Người được giảng sanh không? Như vậy tại sao chúng ta muốn trở thành là liệt hết tất cả để không? Hồi xưa chưa tu thì về thấy mẹ chưa ăn cơm, biết mời mẹ ăn cơm. Thấy con đói, biết hỏi con ăn cơm. Thấy vợ chưa giặt đồ, biết nhảy xuống giặt đồ để phụ vợ. Bây giờ tu niệm Phật rồi trở thành cục đá, không có biết cái gì hết trọi. Thì như vậy một vị tỳ kheo mà bị hư cái tâm thần, bị chậm phát triển, Phật có cho thọ giới không? Một ông tăng mà còn không được thì làm sao một công dân cực lạc mà trở thành ra lục căn không đầy đủ? tu như vậy vô tình là cái bà già đốt am hả? Một bà già thời cách đây mấy ngàn năm ở bên Tàu, bà thấy một vị tăng tu thiền giỏi quá, bà mới cất một cái am và bà hộ thất cho ông này 20 năm. Sau khi mỗi ngày cái đút vô cái lỗ trong đó có cái giếng và cái nhà cầu, 20 năm cái ngày khai thất, đem cái bà già đó ra, bà tuyên bố là cái ông thầy của tôi là giỏi lắm. Thì đem ra cái bà mới nói với đứa con gái, con cái nuôi của bà, con nó đẹp lắm, con ngày nay con make up trang điểm thiệt đẹp ha. Rồi con ra, khi mà vừa mở thất ra thì cả 100 người trong làng để về ngưỡng mộ vị đại sư mà nhập thất 20 năm. Bác phong si bất động, nhất tâm bất loạn. Thì con ôm thử và con hỏi nhớ hỏi câu này: đại sư cảm giác như thế nào? Thì vừa mở ra, cô gái này theo lời bà lão nhào lên ôm cái eo ếch ông thầy thiệt cứng. Thầy nghĩ như thế nào, cảm giác như thế nào? Thì vị đại sư đó nói thế này: ta như là một cái cây khô ở trên núi tuyết, đã bị phủ tuyết 20 năm, không còn cảm giác gì cả. Thì như vậy Phật tử đứng ở ngoài vỗ tay, quả là thánh tăng. Thì bà già này mới nói: im lặng, không vỗ tay nữa, uổng công cho ta 20 năm trước đem một trang nam tử, một thầy đại đức, biết xây chùa, biết bố thí, biết giảng pháp, biết lo cho chúng sanh, biết làm ban hộ niệm, biết giảng kinh, biết ấn tống, biết làm những chuyện Phật sự. Bây giờ ta biến 20 năm cúng dường cho ông này trở thành ra một cái người phế nhân, ý căn không đầy đủ. Hả? Một cái người khô ma. Như vậy, đuổi đi. Đuổi đi như vậy, hồi đó tôi tức quá, tội mình mà thấy ông thầy vậy. Tôi mà nhập thất, bữa nào tôi nhập thất chừng 20 năm mà ông kiện, ông mời ra mà hỏi ai ôm mà tôi nói là như vậy là ai cũng để ha. Nhưng mà bà này bị đuổi, để coi nè, lúc đó tôi tức. Thì sau đó mình tìm hiểu. Thì ông thầy đó, ông buồn quá, ông trở xuống, ông gặp một vị thiền sư. Ông hỏi: tại sao con tu con không vọng tưởng, con nghĩa là tâm vô sở trụ, con thấy người đẹp con không còn cảm giác gì, mà tại sao bị bà lão bà làm nhục con trước dân làng? Thì ông nói: ông tu sai rồi, lục căn không đầy đủ là không được làm tăng, huống gì là làm tổ, phải không? Do đó ông lên ông xin lại, ông quán lại cái câu tôi đó đi. Và ông trở lại ông xin bà già đó. Thì một ngày sau ông nói: bà già, cho tôi trở lại cái thất này, tôi tu tôi xin 3 năm thôi, mà kỳ này tôi sẽ làm cho bà tâm phục khẩu phục. Tôi tức quá. Thì bà lão nói: được, tôi cho ông cái second chance, thấy không? Nhưng mà 3 năm nay nữa, mà nếu mà ông mà không được á, tôi lột y ông luôn chứ không cho mặc cái y này nữa. Thì 3 năm sau ông vào ông tu và ông quán cái câu đó, ông quán cái câu mà ngài hòa thượng khai thị ha. Và sau khi đó 3 năm sau, thời gian thấm thoát, thì bà cũng mời hết dân làng, mà kỳ này các làng lân cận đều muốn theo dõi cái chuyện này nó thế nào. Thì khi đó bắt đầu mở cửa thất và cũng sai cái cô đó ôm một cái: này đại sư, sau 3 năm nhập thất đại sư cảm giác như thế nào? Thì ổng nói thế này: chuyện này, cảm giác này chỉ có tôi biết, nàng biết, đừng cho cái bà già đó biết. Nghe như vậy thì mấy ngàn dân làng bỏ đi và phun nước miếng. Thì bà lão này: hay quá, hay quá, đây là thánh tăng. Có phải là cái người này đạt tới cái chỗ là thương ghét không để lòng, và gió khen gió chê đều không cần? Cái chuyện cô ôm tôi, cô có tà ý, tôi có tà tâm, chỉ tôi biết và cô biết, đừng cho bà đó biết, chứ là đâu. Sống trên dư luận, bát phong si gió động, giống như cái câu của Lục Tổ Huệ Năng: gió động phướng động, tâm của tôi không có động, phải không? Tôi đâu có cần cho bà đó biết, bà biết đâu có ảnh hưởng gì cái chuyện tu hành của tôi. Mà cô ôm tôi, cô có tà tâm, tôi có tà tâm, chỉ có hai đứa mình biết, phải không? Cũng như cái câu này, khi Phật còn tại thế, ngoại đạo vì thấy uy tín của Phật ngày càng tăng lên, mới sai một cô gái độn bụng, phải không? Mỗi buổi chiều đi vào tỉnh xá Kỳ Hoàng và cứ làm bộ: ờ, giờ này đi đâu mà trễ vậy, sao hết giờ thuyết pháp, tôi có hẹn với cụ Đàm. Cứ làm như vậy mà đúng 9 tháng là đồn cái bụng lên. Rồi ngày đó Phật đang thuyết pháp thì mới ra: cụ Đàm, ông giảng hay lắm, bây giờ cái bầu thai này ông chịu trách nhiệm sao đây nè, ông giảng nghe là vô thường khổ không vô ngã, cắt ái ly gia, ông làm sao đây? Thì Phật nói: này tín nữ kia, cái chuyện Như Lai có làm chuyện tà bậy với bà hay không, chỉ có Như Lai biết và nàng biết, đừng cho đại chúng biết. Thì nói câu đó thì ai cũng giận hết, phải không? Tại vì rõ ràng làm hay không là Như Lai biết. Thì bà nói: đúng rồi, chuyện này có tôi với ông biết, chứ làm sao mà người đại chúng biết được. Khi đó trời đế thích chịu không nổi, trời đế thích mới làm con chuột cắn cái dây đây và rớt cái cục gỗ xuống. Có phải là chúng ta đó là nghe cái câu Phật nói: quan ức đừng biện bạch, vì biện bạch thì oán hận sẽ tăng thêm. mà vì nhờ có như vậy mới thành lập Phật. Chứ mà ăn thua tay đôi nghĩa là có, nghĩa là phải làm cho trắng đen, phải không? Như là cô Diệu Hảo thì vợ này vẫn là realtor, phải không Diệu Hảo? Bữa nay hết giờ rồi, đúng 9 giờ thầy Thông Lai giảng 2 tiếng. Ngày mai thầy sẽ tiếp tục giảng những cái bài pháp còn lại, hy vọng Phật tử đến nghe. Trong thời gian thầy Thông Lai giảng pháp, vì để tránh sự buồn ngủ Phật tử, con cũng xin sám hối với hàng Thiên Long Bát Bộ, sám hối với đại đức phó trụ trì, là vì nói để cho Phật tử khỏi ngủ. Thì con giảng trong đó thế gian pháp và Phật pháp đều có, con biến phiền não thành bồ đề. Nhưng mà con cũng có những cái gì con là phạm tăng, con sai, con xin sám hối với hàng Thiên Long hộ pháp, và xin sám hối với những Phật tử nào mà có đưa ra những đề tài, nhưng mà tôi kỳ này tôi không có nói tên quý vị đâu, thấy không? Thành ra quý vị thông cảm, đem cái đó ra khai triển để mở trí huệ cho chúng sanh. Và sau đây chúng ta sẽ hồi hướng, và kế đó sẽ mời quý vị đi ra ngoài cái hội trường để chúng ta dùng một cái bữa cháo ha, bữa cháo ha,
dạ,
dưới hả? Cháo hả con?
Cháo.
Cháo dưới thầy Thông Lai, vì thầy Thông Lai không có đặt thường phước xương nên chỉ để cháo thôi chứ không có để con, phải không? Rồi sau đó trong thời gian đại cháo thì chúng ta đem cái danh sách người nào ghi phát tu để nhận những cuốn kinh này ha. Thì nãy ông này ổng chỉ được nửa cuốn thôi chứ được chưa được cuốn, để ngày mai tôi hỏi ông câu nữa mà ông trúng thì mới được nguyên cuốn. Ổng được nửa cuốn thôi nha quý vị. Thì bây giờ chắp tay hồi hướng, thầy Thông Lai xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý Phật tử hiện diện hôm nay và những Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp. Và bài pháp này sẽ được post trên cái hệ thống internet của mạng Tầm Nguyên, và cũng như đạo hữu ở trên Sacramento xuống, ổng sẽ làm cái bài pháp này rất lẹ, và sau đó sẽ đưa cho đạo hữu Nguyễn Mẫn sẽ ấn hành cái bài pháp live bữa nay, và ngày mai cũng sẽ có bài pháp nữa. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng để mời quý vị vào độ cháo thập cẩm với chùa Tầm Nguyên 4. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Hai tiếng rồi, quý vị so tay so chân, mời cái ban trai soạn làm việc gấp đi, mời tất cả quý vị ngồi dưới đất ăn cháo với thầy Thông Lai. Ở trong đó không có bàn. Đãi tại đâu vậy tụi con?
Dạ thưa Phật bên kia.
Đổi ở cái phòng ăn. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý vị A Di Đà Phật. Thì trước khi quý vị đứng dậy xoa tay xoa chân và bước qua phòng bên kia để chúng ta có một buổi ăn nhẹ, thì xin thông báo với quý vị để chuẩn bị cho khóa tu ngày 13 và 14 tháng 6. Chúng tôi cần 50 vị tình nguyện làm phụ bếp. Mà nếu quý vị nào mà có tài làm bếp thì chúng tôi cũng sẽ nâng cấp quý vị lên thành bếp chánh. Bây giờ thì người phụ trách ban nhà bếp đó là cô Quảng Hoàng, bước ra đi con.
Con trình bày đi, con trình bày những vấn đề thôi.
Quý vị có thể cho biết tên, hoặc là nếu chưa kịp thì quý vị lấy số phone của Quảng Hoàng.
Nói đi con.
Nói đi.
Dạ thưa, dạ A Di Đà Phật. Dạ, thưa quý cô chú và các anh chị. Con là trong ba chai sạn, đại diện trong ba chai sạn tên Quảng Hoàng. Thì trong cái thời gian vừa qua tụi con có tổ chức khóa tu vừa rồi, và tháng 6 này tụi con có tổ chức ở chùa, tụi con có tổ chức lễ hai ngày
tu Phật thất, tu học, cầu siêu.
Trong ban chai sạn tụi con rất nhiều người phụ bếp. Nếu cô chú và các anh chị nào mà có phát tâm thì xin liên lạc với con, cho con xin số phone và tên để thuận tiện cho việc sắp xếp chai tăng. Thì tụi con cần đến số lượng là 50 người.
Sẽ có một số tăng ni ở các tiểu bang khác về dự nữa. Thành ra quý vị tham gia, quý vị đừng có nghĩ là chúng ta, quý vị vẫn được lên truyền giới bát quan trai, nhưng mà quý vị xuống tiền xong quý vị xuống ban trai soạn, và tất cả những thời pháp sẽ được truyền speaker đến tận các nơi nhà bếp, và sẽ đặt những cái tivi, quý vị vẫn nghe live được những bài pháp của thầy. Và nhớ, những người trong ban trai soạn phước báo rất nhiều, vì trong đó ví dụ như 1000 đại chúng dự tu thì mỗi một người dự tu trực tiếp được hưởng 7 phần công đức, thì phải hồi hướng một phần cho cái ban trai soạn, thì 1000 người chia cho 50 người thì 50 người trong ban trai soạn đó được phước báo hơn những người trực tiếp dự tu. Đó là nói theo kinh Địa Tạng. Thành ra chúng tôi welcome tất cả những vị nào muốn cúng dường ẩm thực, cúng dường những thức ăn để mà phụ thêm cho tầng viên 1. Nhưng mà nhớ nha, đừng có làm như thầy bị một lần ở một phát tu kia. Bữa đó cái phát tu kia dự tu có 300 người tu. Thầy không nói cái tiểu bang đó để khỏi phiền người ta không nói chùa. Thì có cái bà đó, bà lên bà ghi, bà nói bà cúng chả giò tôi ghi vô, bà cúng bún bò tôi ghi vô, bà cúng phở tôi ghi vô, cái bà cúng luôn một cái nồi tôm chiên. Cái tôi nói bà này sao có tâm quá, tôi mừng quá, tôi nói băng tay soạn khỏi lo gì hết. Tới hồi chiều đó bà đem vô 5 cúng chả giò, một tô bún bò, một tô phở và một tô cơm chiên. Dạ con cúng cho thầy thông lai thôi. Trời ơi, băng tay soạn đỡ không kịp và phải xuống dưới và phải cắt mì gói ra. Thành ra làm ơn nhớ, quý vị làm là ân list, phải có 200 phần ăn giá chốt. Ví dụ làm chả giò cũng phải được 200 cuốn, như làm 5 cuốn là băng tay soạn trở tay không kịp đó nha. Thành ra còn làm phở hay mì cái gì chai thì phải làm ít nhất cũng phải là 100-200 tô, rồi đem lại đây quý vị xào nấu gì nhà, lấy bếp của chùa. Bếp của chùa có 5 cái bếp ga. Thành ra quý vị sẽ có người phụ thầy ở đây. Chùa này không dành đặc quyền đặc lợi cho những cái băng nhà bếp nào hết, mà dành cho tất cả đại chúng. Nhớ ở đây đứa nào mà đặc quyền đặc lợi tôi bẻ răng hết. Và sau cái lễ này ai muốn cúng bông hoa cứ đem lên, không có dành đặc quyền đặc lợi cho một người nào hết. Người nào chùi cầu vẫn được phước. Cứ tưởng lên đây mà chân hoa là được phước là sai. Vì chân hoa ai cũng cái mặt tươi như hoa, nhưng mà vô chùi cầu mà vừa ca vừa hát mặt tươi như ông cười vẫn đẹp trai như thường. Thành ra thầy nói rõ là đây, sau khi cúng xong tất cả trái cây là chia liền tại trong phá tù, không để bằng Phật không phải là chỗ vú chuối, rồi chia xuống cho phe địch và phe ta. Phe ta thì bơm ngon, phu xì, phe địch là bơm thúi. Thầy nói thẳng, thấy thầy Thông Lai nói thẳng, nhưng mà nói thẳng vì cái giảng sanh của đệ tử, chỗ này không phải là chỗ vú chuối, rồi chia cho băng, cho đảng trong đó. Thành ra, xong phá tu là chia liền tại chỗ, và lấy ra để nấu súp cho đệ tử, và ai có tài, đầu bếp cứ việc đổ tài, chứ không đặc quyền đặc lợi cho quán hoàng, cũng không đặc quyền đặc lợi gì cho tầng viên 1, nhưng mà tầng viên 1, người ta xuống đây là người ta một tấm lòng, mua vé máy bay một người mấy trăm đô, cơm ăn cơm dở xuống đi từ ngày thứ năm là vì cái gì? Vì phục vụ đại chúng. Quý vị hiểu thầy nói không? Và chỗ này phá tu có thầy, quý vị cũng không bao giờ thấy thầy đặt thùng để collect tiền, và cũng không bao giờ kêu quý vị đóng tiền. Vì sao? Vì người nào mà không đóng thì những người đóng góp họ được phước, chứ ai cũng đóng thì những người đóng phước lấy đâu mà hưởng. Thành ra nhờ những người không đóng mình nên hoan nghênh người ta, tại vì nhờ người ta không đóng người ta mới chia phước cho mình. Thành ra thầy thích lắm, không đóng không sao hết. Là con cái quý vị đóng góp chịu, như thầy đóng cái mặt tươi như hoa, đừng có đóng cái mặt hình sự như công an Việt Cộng là không nhận đâu. Như vậy bây giờ thầy, ông cười tính đóng cái gì nữa?
Dạ thưa con có mấy cái thông báo thêm.
Rồi thông báo đi. Rồi
A Di Đà Phật, ngày 23 thứ bảy khoảng buổi chiều giờ thì chúng tôi sẽ xin thông báo sau là có thầy Nguyên Tâm là đệ tử của sư ông Mãn Giác về đây để tụng kinh và giảng pháp. Và ngày 25 là có đạo tràng Pháp Hoa sẽ tụng Pháp Hoa từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Ước mong rằng tất cả quý vị sẽ đến đây để tham dự nghe pháp hoặc tụng Pháp Hoa để cầu vãng sanh. Một điều nữa là chúng tôi cũng xin thông báo là chùa Tầm Nguyên có một số áo Đà La Ni, nếu quý vị nào biết có người cần thì quý vị tới đây thỉnh, và xin nhớ là free. Chùa Tầm Nguyên cái gì cũng free hết, ngay cả thỉnh sư phụ đi hộ niệm hoặc là làm tuần 7 ngày làm thất hoặc là 49 ngày hoặc 100 ngày đều là free hết. Thành ra quý vị cứ thoải mái, cứ cho chúng tôi biết. Ngoài ra ban hộ niệm của chúng tôi cũng có tất cả, hiện tại bây giờ là hơn 30 người rồi. Chúng tôi cũng sẵn sàng tổ chức đi hộ niệm. Và nhớ rằng khi hộ niệm xong thì chúng tôi cũng không nhận tiền xăng, bởi vì chúng tôi chỉ mong được cái phước đức, phước báo để sau này vãng sanh thôi. Còn nhận vài chục tiền xăng cho mỗi vị đi hộ niệm thì chúng tôi không dám. A Di Đà Phật.
Tôi sẽ bổ túc cái này để hiểu lầm. Cái áo Đà La Ni đó, ông đừng có đem tặng bừa bãi, người ta kỹ lắm nha. Để chút nữa là ông cầm ông đưa người nào là ta chửi cha tôi đó. Áo Đà La Ni người nào họ đang nằm hấp hối họ là họ thỉnh, chứ không có cái kiểu một chút ông nói ai ghi danh muốn lãnh Đà La Ni tôi có mấy chục cái đó là tôi bị chửi đó. Nhớ nha, ở đây áo Đà La Ni là chúng tôi sẽ trì chú vào trong đó, chú trì lưu quán đảnh. Và khi đó người nào khi mà hậu sự mặc cái bộ đồ đó vô thì nó giải trừ những cái mà trùng tan liên tán. Mặc bộ đó vô nó có một cái bài chú mật tông tỳ lưu quán đảnh và những bài chú pháp của Phật. Do đó có 12 vị hộ pháp hoặc là hộ, cái đó có vị tà thần họ không có lại. Nhưng mà nhớ các chùa khác họ đều bán áo Đà La Ni, mà đây chúng tôi cho thỉnh phi. Nhưng mà thỉnh phi có nghĩa là khi người ta cầu chứ chưa cầu mà ông cho em tặng á, mùng 1 Tết ông tặng là tôi bị đóng cửa chùa. Tôi nói rõ. Cái trường lối của thầy Thông Lai là welcome tất cả những pháp sư các nơi về để mà giảng. Và tất cả các đạo tràng tụng kinh của Phật tôi đều welcome. Mà kinh tụng Địa Tạng tôi cũng welcome, tụng Pháp Hoa tôi cũng welcome, lại niệm Phật theo kiểu của pháp sư Ngộ Thông, Nam Mô A Di Đà Phật tôi vẫn welcome, và tụng theo A Di Đà Phật của người Việt tôi cũng welcome, người này niệm bốn chữ tôi cũng welcome, người nào tụng cái gì tôi cũng welcome, chỉ trừ có chỉ người nào mà ở ngáp ngáp vô mượn cái chỗ để cho thắng mẫu cậu trạng vô là tôi không cho. Tôi nói rõ, thành ra đúng với đường lối của thầy, chúng tôi đã cho các sư Tây Tạng vào đây giảng pháp. Chúng tôi lo ăn lo uống, và khi có cúng dường chúng tôi vẫn để các sư Tây Tạng toàn quyền sử dụng. Theo cái tinh thần của Phật, chùa là của 10 phương tăng chứ không phải chùa là của một nhóm nào hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy là tinh thần của thầy làm việc đúng. Và tôi báo tin một cái tin mừng, nếu mà quý vị tu hành Phật tử dùng San Jose này, tôi nghĩ tu hành phước báo nhiều lắm. Là nếu đúng như cái nhân duyên nó đầy đủ thì sẽ có một vị thí chủ, tôi không dám nói ra bây giờ, họ sẽ cúng dường 30 mẫu đất ở vùng Phi Minh để làm cái làng A Di Đà cho quý vị. Quý vị chịu không? Nhưng mà ráng tu. Vì cái chuyện này nó đang còn nằm trong cái dòng thương lượng. Tôi cũng chưa biết người đó, người đó cũng chưa biết tôi. Nhưng mà người đó đang ở miền Đông, họ sẽ bay về đây. Thì 30 mẫu đất là cái chuyện tôi nằm mơ, tôi không có dám nữa. Tôi chỉ nghĩ là ở làng Di Đà, ở Hilton gì đất nó rẻ. 22 mẫu đất chúng tôi mua có 200 ngàn. Trong khi ở đây mà làm sao dám mua ở vùng Phi Minh này quý vị. Nhưng mà vùng này họ nói có 30 mẫu đất có thể cúng phi cho thầy để làm làng ở Di Đà. Nhưng mà quý vị ráng tu cho tinh tấn, đừng có tu rù rì. Nếu tu rù rì là nó hết phước, là chúng ta không được làm về làng A Di Đà, mà chúng ta sẽ về làng A Tỳ địa ngục. Hy vọng ở đây có, thì 30 mẫu đất đó mà nếu mà không phải bỏ tiền đất thì tôi sẽ xin giấy phép ở City cho tôi lập một cái làng A Di Đà theo cái tiêu chuẩn là mỗi người chia một lô đất và được quyền cất cái thất tự mình tu, và trong đó có một cái chánh điện tới giờ là cứ thời phá lên tụng, và các pháp sư giảng tịnh độ cứ được quyền vào làng đó để hướng dẫn, và tinh thần bất dụ lợi. Quý vị có chịu cái tinh thần đó không? Theo cái tinh thần mà đang tiến hành ở bên làng A Di Đà 2 ở Hilton thì chúng tôi đang tiến hành vấn đề luật pháp giấy tờ. Và cách làm việc của chúng tôi bên Hilton là miếng đất đó 200 ngàn thì chúng tôi nhận 100 member vô thôi. Thì 100 member đó mỗi một người bỏ ra 2 ngàn thì phải 100 người là 200 ngàn không? Thì mỗi người viết một cái check, và cái check đó sẽ gom lại cũng giờ cũng cho cái ban realtor họ mới đem lên cái escrow, và luật sư phải viết một cái bài lo. Cái mảnh đất 22 mẫu này gồm có một căn nhà 3 phòng ngủ và một cái mobile home bonus là thuộc quyền sở hữu của 100 member ở đây, kèm theo những cái cancel check. Tức là thầy Thông Lai phòng đứng vào đó. Rồi 100 người trong cái làng A Di Đà đã bầu ra một chủ tịch, một phó chủ tịch, hai thủ quỹ, hai thư ký và một general để điều hành. Nhiệm kỳ 1 năm bầu lại một lần. Cái next step là chúng tôi 22 mẫu đất đó, chúng tôi sẽ chia ra. Mỗi một người tuy làm chủ cái miếng đất đó nhưng được quyền điều hành và sang nhượng chủ quyền trên một cái lô đất là 1.500 triệu square feet. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn lại là của đại chúng trong làng. Và bắt đầu next step là kêu công ty điện lực lại trên mỗi một lô đất đó dựng một cái đồng hồ tốn 1.000 đồng. Thì cái tên đồng hồ đó tên cũng của cái người chủ quyền cái lô đất đó. Và next step là 1.000 đồng cho cái đồng hồ nước. Và kế nữa là cái ống xưa ống cống khoảng 2.000. Thì tô chủ quyền cái miếng đất đó làm chủ, có điện, có nước, có ống cống city là 6.000. Rồi người nghèo thì city nó cho mình một cái trang web của một cái công ty mà certify làm về nhà cabin, tức là những cái thất để mà ở. Thì trong cái thất nhỏ nhất là 1.150 square feet, ở trong đó có nhà cầu, có nhà tắm, có cái bếp, có cái unit máy lạnh, máy hít là 5.000 đồng. Nó đem lại, nó cắm điện vô, nó nối nước vô và nó kéo cái ống cống xuống giống như là cái thất nhà sàn là một người ở. Người nào giàu một chút thì làm cái 300 square feet là 7.000, người nào giàu một chút nữa làm cái 800 square feet,
là 10,000. Còn nguyên một gia đình vô làng A Di Đà thì mua một cái nhà 1,200 sq ft, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Rồi 60,000 thì có cái lợi gì? Nếu cả gia đình tu tịnh độ vô đó thì bán cái nhà ở ngoài vô đó mua 60,000 thì cái miếng đất đó là non profit, quý vị không đóng property tax, tax exempt forever. Hiểu thì nói cái gì không? Như vậy đó là cái chương trình đang tiến hành bên đó, nhưng mà nó còn thủ tục tiến hành giấy phép city rồi hearing label đủ thứ đó. Thành ra nếu mà ở đây đủ duyên, Phật tử San Jose đủ duyên, Phật tử Phi Minh đủ duyên, thì hy vọng được cái miếng đất đó. Tôi chưa biết, nhưng mà nó nằm trong cái vấn đề đang thương lượng để mà họ coi coi cái chùa tầm quyên mình làm việc đúng hay không, có đúng chánh pháp không. Họ sẽ cúng dường, nếu họ cúng dường cho một cái người làm sai thì họ không có cúng, họ đang theo dõi. Mà muốn như vậy thì những Phật tử nồng cốt của chùa Tầm Quyên từ nay phải biến phiền não thành bồ đề, đừng có để một cái gì thiệt hại cho cái chuyện tiền đồ của thầy. Vì 30 mẫu đất đó là nơi trở thành là một cái nursing home, là cái nơi, cái đoạn cuối cuộc đời của những người tu tịnh độ, mà chúng ta không muốn chết ở những nursing home của những người Mỹ. Họ chỉ sống coi chúng ta như là những cái máy khi họ thay tả và cái máy khi bơm oxy, mà chúng ta sống trong cái tình tương trợ. Trong đó giả sử như giờ 30 mẫu đất chúng ta có 300 gia đình vô đó ở đi, thì một người bệnh là chúng ta 300 gia đình cắt người ra lo cho người đó. Một người qua đời, người đó không có tiền thiêu, tiền chôn. Tiền chôn đây 10,000, chúng ta đóng 300 người, mỗi người đóng 50 là dư sức lo rồi. Chúng ta tương trợ lẫn nhau khi tối lửa tắt đèn. Rồi khi người đó thọ mạng hết, chúng ta ở trong cái làng đó, địa chỉ của chúng ta giống như là khu mobile home. Và chúng ta không muốn về khi mà bác sĩ đầu hàng, chúng ta có gì giúp đưa về cái làng A Di Đà, và mấy trăm người cùng thay phiên trợ niệm. Khi đứt hơi rồi chúng ta vẫn tiếp tục trợ niệm 8 tiếng, và chết rồi theo di chúc thôn ở chiêu, chúng ta thiêu hoặc chôn, chúng ta đưa về cái nơi đó, có nơi thờ cốt, có nơi thờ vong, tùy theo cái di chúc của người đó mà dưới tinh thần bất dụ lợi. Thành ra từ nay những Phật tử nồng cốt của chùa Tầm Nguyên bốn làm ơn làm gương, đừng có để một cái gì mà thầy bất như ý. Vì làm như vậy người ta đánh giá một cái chùa mà ông thầy dạy không xong, thì làm cái làng Di Đà không ra cái gì. Thầy, cái tinh thần làng Di Đà của thầy là không phải cất tập thể để ở, mà mỗi một người tới giờ tu hành thì tu tập thể, nhưng mà khi mà mệt nghỉ về, muốn nghỉ lưng và có cuộc sống riêng tư, dĩ nào xài điện nhiều trả nhiều, dĩ nào xài nước nhiều trả nhiều, cái đó rất là công bằng. Nội cái số tiền 700 một tháng của quý vị đây, quý vị toàn quyền sử dụng, thầy không đụng tới. Quý vị trả nước 50, điện 50, còn quý vị ăn uống từ thứ hai tới thứ bảy, quý vị tự nấu ăn là quý vị nấu, con cháu quý vị muốn vô nấu quý vị cũng được, dưới điều kiện phải nấu đồ chay, không được vào làng Di Đà mà ăn thịt chúng sanh. Thứ hai là khi quý vị không thích ở chùa, quý vị có quyền lên báo với thầy trụ trì và cái người coi làng đó, con về nhà con thăm con cháu một tuần, thì chỉ việc ghi số và phá cửa cho biết ngày nào trở lại, như vậy thôi. Khi một ngày tới giờ đó, sáng tới giờ tụng kinh không thấy người đó lên, thì có một cái người trong đó nhiệm vụ biết người đó bệnh hoạn thế nào để mà tương trợ lẫn nhau. Quý vị thầy nói cái gì không? Thì như vậy quý vị không thích ở làng Di Đà, quý vị có quyền sang nhượng cái chủ quyền quý vị cho một người bạn đạo nào đó để vào tù. Thầy nói nếu cái số lượng dân Việt Nam ở cái vùng này cả 100,000 không quý vị? 100,000 mà lập cái làng Di Đà mà cho 300 người vô thì tôi bảo đảm quý vị không thế nào handle. Nhưng đây là tôi muốn có một cái thí điểm để nói lên cái nguyện ước của Phật tử, là những người cả cuộc đời đã đóng góp tất cả những tài sức của mình, tại sao ở đoạn cuối cuộc đời chư tăng chư ni không lo cho người ta một chỗ để mà giảng sanh an lành. Hiểu thầy nói cái gì không? Những ngôi chùa mà mọc lên đây không phải từ trên trời rớt xuống, đều do những bàn tay của các Phật tử làm lụng cực khổ. Thành ra thầy muốn làm một cái gì đó, chùa thì dư rồi, nhưng mà làng Di Đà thì thiếu một nơi để an nghỉ ở đoạn cuối cuộc đời, không có cho quý vị. Thì làm như vậy để cho sau này các vị tôn túc khác họ thấy cái nguyện vọng của thầy Thông Lai là đúng như cái nguyện vọng của Phật tử, thì họ sẽ từ từ làm như vậy để cho chúng ta không phải chết ở trong các nhà dưỡng lão, chúng ta không phải chết trong cô đơn và chết với cái tâm sân hận. Thì đó là chúng ta phụng vụ chúng sanh, là phụng vụ chư Phật. Thì đó là thầy nói từ nay những người trong chùa Tầm Nguyên làm ơn giữ thân khẩu ý thanh tịnh, làm đúng 17 điều của thầy. Nếu mà con nhỏ nào nó nói xấu mình tiếng mình phải chịu nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn được. Chứ nếu mà ai cũng khen mình nhẫn được thì đâu phải là công dân Đức Cực Lạc. Như vậy từ nay ráng giữ cho nó đầy đủ để người ta đánh giá vào cái chùa mình thì người ta mới xuất bọt, vì cái đó là quyền lợi của chúng sanh. Mà bắt quý vị mà được cái đó, quý vị khỏi đóng tiền mà để vô mua đất, quý vị sẽ chia lô và bắt thăm vô liền, và quý vị tự cách theo khả năng quý vị. Đó là cái quyền ước của thầy. Nếu mà quý vị có phước y báo chánh báo thì nó sẽ đến. Còn quý vị mà cứ tu rù rì, tu lè phè và tu mà cứ bà này dạy bà kia nọ vô cái thấy lỗi nhau thì cái làng Di Đà sẽ không có đâu. Mà tôi có thành lập được thì vô đó tôi trở thành đó là cái làng gì, cái làng cực khổ thôi. Vô đó sẽ có bà này dành, sao cái thất con xa cái chánh điện quá, sao thất con xa cái nhà bếp quá, vì mốt cái thầy để cái thất, tại sao mà cái thất con xa thầy quá con hỏi không được. Cái đó trở thành là cái làng tranh chấp. Từ nay thầy nói một tiếng nói, Phật tử làm ơn đệ tử của thầy ráng giữ cho nó đúng những gì giới luật của Phật, để người ta thấy mình có xứng đáng để nhận cái donation đó hay không. Rồi thầy xin hết.
Thầy Như Phật, thì thầy con xin một câu hỏi là ngày mai có một số Phật tử định xin quy y, thưa thầy có cho?
Tôi cho dưới điều kiện bổn sư của họ qua đời, hoặc là bổn sư của họ ở xa, hoặc là khi còn nhỏ mà lúc quy y chưa có hiểu về cái ý lợi ích của cái giới năm giới. Và một cái điều kiện nữa là quý vị đó phải không phải là cờ bạc, tại có cái giới thứ sáu là không được cờ bạc đó. À, thành ra đó là những điều kiện. Và tôi những người nào đó có bổn sư rồi thì tôi đặt là y chỉ sư. Người nào lần đầu tiên quy y tôi gọi là bổn sư. Người nào muốn thích giữ cái pháp danh cũ tôi rất thoải mái cho giữ pháp danh cũ. Người nào muốn đặt pháp danh mới tôi sẽ đặt pháp danh mới. Tức là tôi rất là thoải mái. Đạo Phật là đạo cởi trói, không phải là đạo trói buộc. Mà quy y thầy Thông Lai rồi được quyền đi nghe pháp tất cả các thầy, chỉ có bà Thanh Hải với ông Tám là được nghe thôi. Nó thầy nói rõ. Còn ra là thầy Chân Quang cũng không được nghe nữa. Cách đây có mấy ngày có một cái vị hỏi bây giờ băng Chân Quang nhiều quá mà con làm sao, tôi nói chỉ trừ những cái băng nào mà thầy Chân Quang phỉ báng người tu tịnh độ, phỉ báng 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà và nói cái chuyện ăn cá mà cái giới sát đầu tiên mà không có tội mà lại còn có phước, người ăn con cá là con cá được giảng sanh, thì cái băng đó không nghe. Còn trước đó những cái gì mà thầy Chân Quang giảng về nhân quả công bằng, giảng về gì đúng chánh pháp, tại vì vẫn được lưu truyền, tôi rõ ràng lắm. Khi nào chúng ta là phàm tăng, thầy Thông Lai bây giờ giảng đúng chánh pháp quý vị nghe, ngày nào thầy Thông Lai giảng sai chánh pháp thì băng đó đâm dục đi, là rõ ràng lắm, không phải lên án. Người ta là phàm tăng, có lúc đó người ta có trí huệ thì người ta giảng đúng, tới lúc người ta mê mờ người ta giảng sai, thì cái nào sai chúng ta dục, cái nào đúng chúng ta lấy, cái táo nào sâu chúng ta khoét dục, chúng nào táo ngon cứ ăn. Đồng ý với thầy không? Đệ tử của thầy Thông Lai được quyền giữ tất cả các pháp hội của thầy Ngộ Thông, của hòa thượng Tịnh Không, đi các chùa nào tu tịnh độ cũng được, tu thiền cũng được, muốn trì chú cũng được, muốn tụng pháp hoa cũng được, muốn niệm Phật cũng được, muốn niệm Quan Âm cũng được, thầy không có trói buộc. Mà đi học các thầy nào hay về dạy lại cho thầy, con hơn cha nhà có phúc, thầy không có cái tâm mà ganh tị, chịu không? Chịu. Tốt với thầy Thông Lai là quý vị chỉ tốt một, mà tốt với thầy khác là quý vị sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Vì mà tốt với ông thầy bổn sư mình đó là tốt vì cái ái, mà tốt với ông thầy không phải bổn sư mình á là tốt vì cái tâm, cái đó mới là dẫn sanh đó. Thành ra tôi rõ ràng lắm, người nào theo thầy mà vẫn tiếp tục đi dự những pháp tu khác không có mất cái gì hết á, chỉ được thêm thôi. Đi một ngày đàn học một sàng khôn, chỉ trừ những tà sư ngoại đạo là đừng nên đi. Và những cái vị thiền sư họ khi họ khai giảng, họ dùng những cái câu thoại đầu họ đã phá tịnh độ thì chúng ta đừng nên nghe, chúng ta hoang mang. Còn cứ đi chúng ta học y là chúng ta cứ giữ trường y, chúng ta học kỹ sư là cứ theo trường kỹ sư, cứ thẳng một đường mà đi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Không có mất mát cái gì hết. Rồi bây giờ hết chưa? Ông này còn ý kiến gì nữa không?
Dạ, Di Đà Phật, có một vị Phật tử nhắc con rồi cảm tạ tất cả chư Phật tử đã đến nghe pháp ngày hôm nay. Thì theo nguyên tắc, thường thường là ban tổ chức hay nói lời cảm tạ với những vị khách đến lắm. Nhưng mà thật sự ra ở đây á, quý vị cũng giống như những người tu học ở đây, chúng ta là bạn đạo với nhau. Nếu mà tôi cảm tạ là tôi là chủ và quý vị là khách thì nó thấy nó không ổn trong cái giáo pháp của Đức Phật. Tất cả chúng ta đều là bạn với nhau hết. Cho nên chúng tôi chỉ cầu chúc là khi quý vị ra về thân tâm an lạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phòng bên kia để dùng tối.
Tôi mời quý vị ngồi ăn cháo với thầy, thầy cũng ngồi dưới đất luôn, và Đại Đức Linh Nhẫn cũng ngồi dưới đất để chúng ta ăn trong cái tình thân mật thầy trò, không có thượng tọa hạ tọa gì hết. Nghĩa là thầy núi là vậy đó. Tới giờ giảng pháp là tôn trọng pháp sư, mà hết giờ giảng pháp thì Phật tánh giữa thầy Thông Lai và Phật tánh của quý vị đều bình đẳng không khác. Thầy Thông Lai ăn vẫn thấy ngon, mặc vẫn thích đồ đẹp, và cắt ra cũng chảy máu, và gặp đụng chuyện vẫn khóc. Thầy Thông Lai cũng còn tham sân si đầy đủ như quý vị. Thành ra có đầy đủ tham sân si thì chúng ta cùng ngồi với nhau để ăn chung với đất, quý vị chịu không? Rồi mời quý vị dời gốc ngọc qua phòng ăn để cùng nhau ăn bữa một tô cháo của tối nay.